Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng Giêng năm 2022, thứ năm trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 40 đến câu 45. Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chạy lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, chứng phong hồi biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế. Và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Marco cho chúng ta thấy một phép lạ Chúa Giêsu làm cho người bị bệnh phong. Bệnh phong là một thứ bệnh khủng khiếp mà loài người chúng ta mắc phải. Da thịt người mắc bệnh lở loét. Khi bị nặng, vết thương sẽ lõm vào da thịt. Tình trạng mất cảm giác sẽ xuất hiện ở một vài bộ phận trên cơ thể. Sau đó, các bắp thịt tiêu đi. Nếu ở giai đoạn bị nặng, các ngón tay và ngón chân sẽ rụng dần. Ngoài ra, về mặt xã hội, người bệnh phong còn chịu sự đau khổ, còn lớn hơn nữa là bị cách ly khỏi môi trường sống bình thường, khỏi nhà của mình, khỏi những người thân yêu, và có khi còn bị bỏ rơi luôn, không được ai nhìn nhận nữa. Như lề luật truyền trong sách Lê-vi, người mắc bệnh phong phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại. Hơn nữa, theo quan niệm của người Do Thái, bệnh phong hồi là hình phạt tiêu biểu nhất của Thiên Chúa đối với người có tội. Như lề luật được viết trong sách Lê-vi nói, người mắc bệnh phong hồi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên: "Ô uế, ô uế!" Tội vô hình có trong tâm hồn, Chúa cho nó hiện ra bên ngoài, và nó xấu xa ghê tởm như là bệnh cùi. Như thế, người bệnh phong vừa đau khổ trong thân xác, vừa đau khổ về tinh thần, và vừa đau khổ về mặt thiêng liêng, vì thiếu tình thương và sự liên đới của con người. Trước đau khổ và sự van xin tha thiết của anh, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Phép lạ này được làm do bởi lòng nhân hậu của Chúa Giêsu. Con tim nhân hậu của Ngài đã rung động trước nỗi khổ của con người. Lòng nhân hậu của Ngài đã xóa đi ranh giới của người bị bệnh và người bình thường. Chúa Giêsu đã chạm vào anh ta. Cái chạm bởi lòng nhân hậu Chúa đã giúp cho người bệnh phong cảm nhận được tình thương, sự chăm sóc và tình liên đới mà bao lâu nay anh không hề dám mong ước. Cuối cùng, lòng nhân hậu của Chúa đã đưa đến một sự đổi mới hoàn toàn nơi anh. Anh đã được Chúa chữa lành. Anh không còn mặc cảm về nỗi đau thể xác, tinh thần và thiêng liêng nữa. Nhưng giờ đây, anh có thể hòa nhịp lại với cộng đồng. Anh hiên ngang loan tin cho mọi người biết việc Chúa đã làm cho anh. Lòng thương xót của Chúa Giêsu đã đem đến niềm vui và hạnh phúc cho con người. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay không thiếu những người mắc phải căn bệnh này. Căn bệnh ấy được đặt và hiểu trong ngoặc kép. Thế nhưng, họ lại không nhận ra nỗi đau đớn, tội lỗi của mình để chạy đến lòng thương xót của Chúa, để xin Chúa cứu giúp họ. Họ vẫn hiên ngang sống trong buôn bán gian lận, sống trong ganh tị, nói hành nói xấu, sống trong sự thờ ơ trước nỗi khổ của con người. Trong thư mục vụ gửi cộng đồng dân Chúa, ngày 17 tháng 9 năm 2015, các giám mục Việt Nam nhắc lại rằng, năm thánh lòng thương xót này trùng với năm tân phúc âm hóa đời sống xã hội của giáo hội tại Việt Nam, và kêu gọi các tín hữu sốt sắng đón nhận lòng thương xót của Chúa qua bí tích hòa giải, tha thứ cho nhau và làm hòa với nhau, đồng thời biết quan tâm giúp đỡ những người bị gạt ra bên lề xã hội và những ai đang đau khổ về tinh thần cũng như thể xác. Mỗi người công giáo phải trở thành nhân tố tích cực trong việc xây đắp nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống. Lời kêu gọi năm xưa ấy vẫn luôn sống động và thiết thực đối với chúng ta ngày nay. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra nỗi đau nơi căn bệnh của chúng con mà chạy đến đắm mình trong lòng thương xót của Chúa để được Chúa cứu. Xin cho chúng con cũng biết chạy lòng thương đối với những người kém may mắn hơn chúng con, đặc biệt trong cơn đại dịch này. Amen.
Ngài nhìn con.